là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị thính giả đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây hậu quả nặng nề đến kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, trong đó 54 người chết và mất tích, 35 người bị thương nặng, trên 1.400 nhà bị thiệt hại. Tỉnh Yên Bái đã thực hiện các chính sách trợ giúp đột xuất đối với 49 gia đình có người chết và mất tích. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí trợ giúp đột xuất đối với 48 trên 49 nạn nhân, kinh phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng. Riêng nạn nhân mất tích tại huyện Lục Yên đến nay vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Ngoài ra, các địa phương cùng nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm đã huy động các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ thêm cho các hộ có người chết và mất tích, số tiền gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ kinh phí trợ giúp đột xuất đối với 28 trên 36 nạn nhân bị thương nặng với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Đối với hộ có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn, đã hỗ trợ bước đầu cho 289 hộ bị thiệt hại, kinh phí hỗ trợ 6,6 tỷ đồng. Đối với nhà bị hư hỏng nặng, đã hỗ trợ cho 48 hộ với tổng kinh phí 605 triệu đồng. Tỉnh cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở, tiếp nhận và phân phát các mặt hàng thiết yếu cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong những ngày đầu khi xảy ra thiên tai, các địa phương không có đủ nhân lực dành cho công tác thống kê, xác định thiệt hại và thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại. Số liệu thiệt hại do thiên tai thường xuyên có sự thay đổi, nhất là đối với các số liệu thiệt hại về nhà ở, do nhiều đối tượng bị thiệt hại cư trú tại các địa bàn cách xa trung tâm, đi lại và tiếp cận rất khó khăn. Việc hỗ trợ các cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại được thực hiện bởi nhiều cơ quan đơn vị tập thể cá nhân khác nhau. Trong một thời gian ngắn, rất nhiều hoạt động được triển khai đồng thời nên việc điều phối tổng hợp kết quả hỗ trợ đôi khi chưa thực sự đầy đủ. Nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm tham gia hỗ trợ nạn nhân thiên tai còn hoạt động mang tính tự phát, không phối hợp tốt với cơ quan chức năng liên quan tại địa phương, dẫn đến việc điều phối tổng hợp, thống kê, báo cáo về các nguồn lực hỗ trợ ngoài ngân sách gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động hỗ trợ chung. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở ngành địa phương trong việc triển khai hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo đúng chính sách. Đặc biệt tỉnh đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng nên nhìn chung cả nước đã hướng về và dành tình cảm cho Yên Bái trong đợt thiên tai này. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình có người chết, mất tích và bị thương do thiên tai bão lũ. Xác định chính xác số lượng các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn, bị hư hỏng và cần di dời để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ một cách kịp thời, đảm bảo đến ngày 30 tháng 9 phải cơ bản giải ngân hỗ trợ xong cho các hộ theo đúng đối tượng. Cùng với đó huy động lồng ghép điều tiết các nguồn lực xã hội hóa để giúp người dân làm nhà sau thiên tai, tăng cường kiểm tra đôn đốc để đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 hoàn thành cơ bản việc làm nhà cho các hộ có nhà bị hư hỏng và sập trôi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Yên Hạnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tiếp nhận cứu trợ từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, thực hiện điều phối phân phát hài hòa hợp lý cho từng địa phương, đảm bảo các đối tượng có nhu cầu chính đáng đều được nhận hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt trước mắt. Ngành giáo dục và đào tạo cần khẩn trương khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất bị ảnh hưởng, đồng thời tiến hành rà soát xem xét miễn giảm học phí cho đối tượng học sinh có nhà bị ảnh hưởng do bão lũ. Ngành y tế tiếp tục tiến hành phun hóa chất khử trùng, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt không thu viện phí ngoài bảo hiểm đối với những nạn nhân bị thương do bão lũ.
Thưa quý vị, chia sẻ về những thiệt hại do cơn bão số 3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã trao kinh phí ủng hộ cho tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ 700 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Hiện nay Yên Bái tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao về sạt lở ta luy có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài sản tính mạng của người dân, khó khăn vấn đề tái thiết phục hồi kinh tế sản xuất sau lũ. Chính quyền địa phương đã chủ động di dời người dân đến nơi an toàn và triển khai nhanh chóng các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường, khai thông các tuyến đường giao thông trên địa bàn, triển khai công tác tiếp nhận hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời cảm ơn những tình cảm và phần quà đầy ý nghĩa mà cán bộ, đoàn viên, người lao động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao tặng tỉnh Yên Bái. Nguồn kinh phí ủng hộ của Vietcombank rất cần thiết, kịp thời đối với người dân Yên Bái. Tỉnh sẽ triển khai sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, qua đó giúp nhân dân sớm khắc phục, ổn định cuộc sống.
Với tinh thần tương thân tương ái, tính đến nay huyện Trấn Yên đã tiếp nhận trên 1.000 tấn hàng hóa, trong đó có 265 tấn gạo và 800 tấn hàng hóa gồm nước uống, lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và gần 7 tỷ đồng tiền mặt từ các tổ chức cá nhân cứu trợ nhân dân và các địa phương trên địa bàn bị ngập lụt do cơn bão số 3. Hàng hóa, tiền mặt tiếp nhận, huyện Trấn Yên đã cấp cho nhân dân vùng thiên tai đảm bảo công bằng, đúng đối tượng, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Thưa quý vị, nhằm tiếp tục tuyên truyền quảng bá thương hiệu du lịch Mù Cang Chải năm 2024 và những năm tiếp theo, tạo thêm những sản phẩm mới cho du lịch địa phương. Vừa qua, tại khu vực tiểu khuôn viên thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức chương trình văn nghệ bản sắc phục vụ du khách những ngày cuối tuần sau gần 2 tuần bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3. Tại chương trình, các đội văn nghệ bản sắc của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện thị trấn và các đội văn nghệ bản sắc xã Mù Dê đã đem đến cho khán giả và du khách nhiều tiết mục múa hát mang đậm nét văn hóa truyền thống của các dân tộc Mông, Thái với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước đổi mới đã được các đội văn nghệ bản sắc dàn dựng công phu và sáng tạo để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Chương trình văn nghệ bản sắc sẽ là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Mùa vàng 2024 sẽ được tổ chức từ nay đến hết tháng 10 2024 và được tổ chức vào các tối thứ bảy hàng tuần. Qua đó góp phần giữ gìn, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương, đón du khách đến với Mù Cang Chải. Trước đó, để tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã thông báo hoãn tổ chức lễ hội Sơn Tra lần thứ nhất. Tiếp đó, huyện đã hoãn tổ chức lễ hội Mùa vàng 2024 và hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, dự kiến diễn ra vào 20 giờ tối ngày 12 tháng 9 2024.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi chúng ta có lẽ không gì quan trọng và quý giá bằng sức khỏe, bởi có sức khỏe là có tất cả. Nhưng theo quy luật tự nhiên và những rủi ro gặp phải trong cuộc sống có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe cần phải chữa trị, phục hồi. Điều này luôn đòi hỏi phải có chi phí trong quá trình điều trị, nhiều khi vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân khi chẳng may bị ốm đau, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra 70.000 đồng một tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện, sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để chúng ta giúp nhau khi ốm đau bệnh tật. Câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được. Ai? Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào. Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nó đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền, các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu, đau cái dây chằng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được, bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi giời ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ Ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan. Để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính. Cái sảy này cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế, thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được, hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm, có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế bây giờ mới điên vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Song bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
À, ông Tâm đâu rồi? Đây đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây. Gớm, vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Thế dậy đi chứ. Thế ông định nằm ăn vạ hay làm nũng bà ấy đấy?
Đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời ơi.
Nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ. Mà em đắp thuốc của ông Nam đủng ấy mà chẳng thấy đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc Nam thì cũng tùy trường hợp. Có người hợp, có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám, thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây đây đấy, chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Ý, có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Ồ, thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông ạ.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhỉ?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền ầm ầm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên tivi đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục, giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã, là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút một thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào, tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết, cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá, thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác?
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Dán luôn cho ông đi.
Đau quá. Đây, dịch ôi lên một trời. Tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi. Đây, ủi sướng quá.
Đúng quá kìa.
Bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm. Ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này chỉ được cái mà nhớ lâu gì, thủ dai. Thôi, bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi, có lẽ cô sắp đến rồi đấy.
Rồi, đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu, em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Chào cô Loan. Mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi.
Vâng, em cảm ơn các bác, em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá, nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi, mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, chúng tôi đang định đi cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này. Không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên, em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình.
À,
loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu thì 1 năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
À được rồi bác Nga, để em tính nhá. Cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi.
Đấy. Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng.
Rồi.
Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Hey, người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng nhiều rồi.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi.
Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật, phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Còn... Đúng đấy ạ, các bác ạ. Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật. Tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà.
Là bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhé.
Vâng,
đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã là nơi thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, sau khi xảy ra cơn bão Yagi, nhiều bộ phận phục vụ hành chính công tại các địa phương bị ảnh hưởng, vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ. Hiện nay, các bộ phận phục vụ hành chính công ở cấp xã, cấp huyện lại tiếp tục hỗ trợ người dân để thực hiện các giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại huyện Trấn Yên.
Bộ phận phục vụ hành chính công xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên những ngày này đang phải tạm thực hiện nhiều giao dịch ngay trước cửa bộ phận giao dịch bởi cơn bão số 3 đã làm hư hỏng nhiều thiết bị bên trong phòng. Chị Vũ Thị Nhung, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Về khó khăn thì cũng rất là lo lắng là liên quan đến cơ sở vật chất của phòng làm việc. Hiện nay thì hệ thống bàn cũng như là hệ thống điện thì cũng đang cố gắng để khắc phục rồi, nhưng tuy nhiên thì sẽ cố gắng để làm đến nào đó mà khắc phục trước mắt đã. Thế còn lâu dài thì sẽ tính để bổ sung cái hệ thống, đề nghị là bổ sung cái hệ thống trang thiết bị cho phòng làm việc, ví dụ như bàn ghế. Chủ yếu là hệ thống bàn đến nay thì đã hư hỏng, không thể sử dụng được. Còn một cái khó khăn nữa là do cái quá trình nước lũ lên rất là nhanh, nên là trong cái quá trình di chuyển đồ đạc thì ở đối với bộ phận hành chính công thì có các cái hệ thống bảng niêm yết và cũng như một số cái tài liệu lưu lâu rồi thôi. Chứ còn không kịp di chuyển thì hiện nay cũng đang có hướng khắc phục bằng cái cách là tới đây thì sẽ phải in bổ sung hoàn toàn lại mới cái hệ thống bảng niêm yết của bộ phận.
Cho biết thêm về những khó khăn của địa phương khi xảy ra bão lũ, ông Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Đối với tất cả những giấy tờ phân theo loại từ 1 đến 3 thì chúng tôi đã chuyển được lên tầng 2. Đấy, khi mà đi chạy lũ cho dân xong về thì thực sự là ủy ban cũng ngập rồi. Tuy nhiên là lúc đó anh em huy động toàn bộ 100% lực lượng thì tháo toàn bộ thiết bị máy móc cũng như là huy động hồ sơ lên tầng 2 của ủy ban dân xã. Thế còn đối với những tài liệu bị ngập thì hiện tại chúng tôi đang có cái hướng khắc phục, đó là liên quan đến mang phơi để khô. Thế và sau đó sẽ có những cái biện pháp như kem để khôi phục lại giấy tờ. Đấy, thế và qua quá trình khôi phục này chúng tôi thấy rằng là thực ra có những tài liệu có thể khôi phục được, có những tài liệu có thể không. Thế và cũng mất rất nhiều công vào đây để khôi phục được. Thì tới đây thì nếu để khôi phục được cái này thì chúng tôi cần nhất là hệ thống máy móc được cấp lại sớm nhất và hệ thống thông tin lạc được cấp lại sớm nhất. Thì cơ bản là ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng khôi phục được lại điện lưới cho toàn bộ hệ thống tầng 1. Thế và sau đó sẽ khôi phục lại hệ thống mạng để cho anh em phục vụ đảm bảo làm việc.
Hoàn lưu cơn bão Yagi gây gió to và mưa lớn trên diện rộng. Do vậy, thời điểm khi cơn bão mới xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng đi ứng cứu các hộ dân có nguy cơ cao bị sạt lở đất và ngập úng. Bởi vậy, cán bộ, bộ phận phụ của hành chính công đã kịp chuyển máy tính, các loại giấy tờ quan trọng lên tầng 2, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Do ngập sâu tới trên 2 mét nên hệ thống điện, mạng Wi-Fi, camera cùng nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giao dịch như bàn ghế, tủ tài liệu đều chìm trong nước. Để kịp thời phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Báo Đáp đã tạm thời giải quyết một số thủ tục thiết yếu. Ông Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Do ảnh hưởng của bão số 3 nên là trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp thì ngập ở tầng 1 nó khoảng trên 2 mét nước. Từ đó thì nó ảnh hưởng đến cái việc thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn đối với nhân dân. Thế và qua cái đợt bão vừa rồi bây giờ bắt đầu ổn định thì chúng tôi xác định là đưa ra cái giải pháp là phải làm thực tế. Hiện tại thì các cái thiết bị máy móc tại bộ phận, đặc biệt là liên quan đến hệ thống thông tin thì là đang bị hỏng. Thì chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể. Hiện tại thì không giao dịch trực tuyến được. Thế cho nên là chúng tôi xác định là thủ tục hành chính chúng tôi sẽ làm cái bản giấy, sau đó thì sẽ cập nhật sau. Thế còn đối với lại bộ phận và nhân dân thì sẽ cố gắng hết sức để phục vụ đảm bảo được cho bà con dân trong cái thủ tục hành chính cần thiết nhất. Thế là cũng rất may cho bộ phận hành chính công của Báo Đáp, đó là được sự chia sẻ của nhân dân trên địa bàn. Người dân thì trong những ngày vừa rồi thì cũng chỉ những thủ tục hết sức cần thiết thì người dân mới đến đề nghị chính quyền thôi. Thế còn đang tập trung cho cùng chính quyền và nhân dân đang khắc phục hậu quả do bão số 3.
Còn tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên, trong thời gian xảy ra bão lũ, dù không bị ngập úng nhưng những ngày này cũng có rất ít giao dịch bởi hầu hết người dân còn bận rộn dọn dẹp sau bão. Mặt khác, nhiều thủ tục phải thực hiện qua cấp xã nên khi các địa phương bị ngập úng thì chưa thể chuyển lên cấp huyện, nhất là đối với những thủ tục thực hiện giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên vẫn khẳng định mọi giao dịch vẫn có thể thực hiện được bởi hiện tại nhiều thủ tục đã được chuyển đổi số. Chị Vũ Thị Trinh, công chức bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên nói.
Qua cái đợt bão lũ này thì tôi thấy rằng là cái việc chuyển đổi số của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung thực sự là rất là quan trọng. Đấy, cái việc mà các giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính này của chúng tôi bây giờ đã chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử rồi, có thể lưu trữ vào kho dữ liệu điện tử. Đấy, thì là rất là có nhiều tiện ích để cho trong thực hiện thủ tục hành chính mà người dân không cần phải khai báo thêm khi mà đi thực hiện thủ tục hành chính, nếu như những cái thủ tục hành chính đã được lưu trữ tại kho dữ liệu của tỉnh rồi. Đấy, nên là rất là tiện lợi cho người dân trong việc giao dịch thủ tục hành chính, và nhất là những cái trường hợp nào bị mất giấy tờ tài liệu.
Hiện nay, bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã đang thực hiện gần 150 thủ tục, cấp huyện trên 260 thủ tục. Các thủ tục được giao dịch nhiều nhất là về lĩnh vực đất đai, tư pháp hộ tịch. Việc triển khai cải cách thủ tục hành chính được huyện Trấn Yên đặc biệt quan tâm nhằm tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, đặc biệt là trong giai đoạn này người dân đang gặp nhiều khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình Thấy sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi với các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.